Bia đỡ đạn phản công. Chương 582. Nữ phụ phỉ Thúy dị năng 9. Góc truyện audio.com. Edit Alex Po, Beta Sakura. Tôi có việc muốn tìm anh giúp một tay. Hắn ta không mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại nói yêu cầu của mình ra. Tôi thấy không vừa mắt với một tiểu minh tinh trong giới giải trí. Vừa rồi còn bị quấy nhiễu tâm phiền ý loạn bởi hành động của cô, lúc này chưa kịp bình tĩnh lại, trái lại cô không chút nào khách khí bắt đầu nêu yêu cầu. Bộ quân hoàn giận quá bật cười, theo lý mà nói, hắn ta biết rõ chính mình không có khả năng chơi uổng phí, sau khi chơi đùa cũng nên trả giá một chút, nếu là lúc trước không cần phái nữ mở miệng, hắn ta tự nhiên sẽ đáp ứng, nhưng lúc này khi Bách Hợp nhắc tới yêu cầu, trong lòng hắn ta không hiểu sao càng thêm phẫn nộ. Lúc bình thường hắn ta cực kỳ hào phóng coi phụ nữ trở thành vật phẩm có thể định giá, nhưng người phụ nữ này quá rạch ròi mối quan hệ trong đó của hai người, giống như Bách Hợp rất tự mình hiểu lấy vậy. Bộ quân hoàn nhanh chóng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng trong mắt hắn ta dần dần biến mất, một lần nữa thể hiện sự hờ hững không lên tiếng. Sau hồi lâu Bách Hợp không đợi được câu trả lời của hắn ta cũng không nói chuyện nữa. Lúc này đây, Bách Hợp không chuẩn bị nhiệm vụ báo thù theo trình tự của nguyên chủ. Vốn dĩ đồng Bách Hợp muốn ra tay báo thù về phía Đỗ Hạ Duệ, khách quan mà nói, sau khi Đỗ Hạ Duệ tốt nghiệp đầu quân vào một công ty trên danh nghĩa của Bộ Quân Hoàn, tuy nói là nhậm chức tổng thanh tra kỹ thuật nhưng so sánh trên các mặt khác với bốn hung thủ, hắn là người dễ đối phó nhất trong số đó. Mấy người còn lại không phải tiến vào chính trị thì cũng bước vào giới văn nghệ hoặc tự mình mở công ty, người người tôi luyện đến mức càng già càng lão luyện, không dễ tiếp cận càng không dễ đối phó. Bởi vậy đầu tiên đồng Bách Hợp đi theo Đỗ Hạ Duệ tiến vào trung phòng trong công ty, trong nội dung vở kịch cũng như vậy, trước lợi dụng thế lực của Bộ Quân Hoàn ra tay với Đỗ Hạ Duệ. Đỗ Hạ Duệ là người không may nhất trong số 5 hung thủ, ngay từ đầu hắn đã bị đồng Bách Hợp làm cho nghiêm trọng nhất, thật không nghĩ đến chỉ còn một bước cuối cùng lại khiến chị của hắn Đỗ Hạ Minh buộc phải xuất hiện. Lúc trước thủ đoạn báo thù của đồng Bách Hợp coi như độc ác, đáng tiếc cuối cùng vì Đỗ Hạ Minh chen chân, sau khi Bộ Quân Hoàn yêu Đỗ Hạ Minh, ra tay thay cô ta giải trừ mọi phiền toái hiện có, đồng nghĩa với việc cả quá trình báo thù của đồng Bách Hợp thất bại, kết quả cuối cùng bởi vì Bộ Quân Hoàn nhúng tay lại thất bại trong gang tấc, một người cũng không thể trả thù được thành công. Lần này Bách Hợp chuẩn bị trước tiên dẹp hai chị em Đỗ Hạ Duệ sang một bên, trái lại ra tay với những người khác trước, cô chuẩn bị xử lý từng người theo thứ tự, khiến bọn họ không lật người nổi, cuối cùng mới động đao với Đỗ Hạ Duệ. Dù lúc ấy Đỗ Hạ Minh muốn giải quyết rắc rối giúp em mình mà ra tay, có lẽ ít nhất bốn người khác đã bị xử lý hết rồi, đến lúc đó đối phó với một người Đỗ Hạ Duệ cũng không cần cố kỵ nhiều nữa. Bộ Quân Hoàn yêu Đỗ Hạ Minh, lại nguyện ý vì cô ta mà ra tay, có thể đến lúc đó cùng lắm thì mình dứt khoát không cần tính mạng này của nguyên chủ, bằng bất cứ giá nào cứ kéo lấy Đỗ Hạ Duệ cùng chết chung, nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành. Nghĩ như vậy, tuy nói Bách Hợp đã có kế hoạch nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, càng thấy Bộ Quân Hoàn càng không vừa mắt, cố gắng ngồi thẳng người. Bộ Quân Hoàn thấy cô, góc truyện audio.com. Chỉ vì mình vừa rồi không đồng ý giải quyết giúp cô mà lúc này bắt đầu bộc lộ tính tình, hắn ta như cười như không cong khóe miệng, một lần nữa kéo Bách Hợp vào trong ngực. Không phải là giáo huấn một minh tinh thôi sao? Cũng đáng để lấy ra nói với tôi. Bách Hợp căn bản không có phản ứng gì với hắn ta, Bộ Quân Hoàn thấy bộ dạng yên tĩnh này của cô, con mắt lại từ từ híp lại. Đã có thái độ cam chịu của Bộ Quân Hoàn, nếu Bách Hợp muốn tìm người trong ngành giải trí thật sự rất đơn giản. Kẻ thù tiến vào ngành giải trí này của đồng Bách Hợp tên gọi Đoạn Tiêu Nhiên, khi tiến vào ngành giải trí sửa lại nghệ danh gọi là Tiêu Nhiên, nhờ vào dung mạo tuấn tú, lúc ở trường học hắn tham gia một buổi diễn thử vai một vai nam số 3 si tình trong đó. Bởi vì hình tượng xây dựng tốt hơn nữa, hiện tại Đoạn Tiêu Nhiên lớn lên quả là lập tức phù hợp với thị hiếu của khán giả, bởi vậy rất nhanh được người ta chú ý tới, sau khi tốt nghiệp đại học được một người đại diện ký hợp đồng đầu quân vào dưới trướng công ty, diễn qua mấy bộ phim thần tượng và phim cổ trang xuyên không, thời gian dần qua thanh danh bắt đầu vang dội. Đoạn Tiêu Nhiên rất yêu quý hình tượng bên ngoài của mình, bước đi trên con đường thần tượng chất lượng tốt, fan hâm mộ của hắn vô cùng nhiều, lại rất bao che khuyết điểm, khách quan mà nói, chọc phải một người Tiêu Nhiên tương đương với chọc phải một đám fan hâm mộ. Bởi vậy trong nội dung vở kịch ngay từ đầu đồng Bách Hợp coi hắn là khúc xương khó gặp nhất, cũng không có ý nghĩ muốn thăm dò hắn, cuối cùng lúc đối phó với Đoạn Tiêu Nhiên cũng chỉ tìm người dụ dỗ hắn đánh bạc, chụp được ảnh hắn đánh bạc, cuối cùng sự tình xử lý sạch sẽ, nhưng lúc đó một thời gian cũng ảnh hưởng đến hình tượng của Đoạn Tiêu Nhiên, khiến hắn có chút sốt ruột, nhưng cũng chẳng phải tổn thương chí mạng đối với hắn, đội ngũ PR sau lưng hắn nhanh chóng xử lý chuyện này. Có thể nói lúc ấy, nếu không phải đồng Bách Hợp dựa vào tên tuổi Bộ Quân Hoàn, vốn dĩ những ảnh chụp đánh bạc này khó có khả năng khiến Đoạn Tiêu Nhiên luống cuống tay chân. Lần này tiến vào nhiệm vụ, sau khi dàn xếp ổn thỏa tình huống của bản thân, Bách Hợp phân tích qua mấy kẻ thù của nguyên chủ theo thứ tự. Đoạn Tiêu Nhiên này sau khi đóng vài bộ phim Thanh Xuân Thần Tượng và phim Xuyên Không, tuy thanh danh phất lên nhưng phạm vi phát triển cũng bị hạn chế. Có một lần, trong nhiệm vụ Bách Hợp cũng phải lăn lộn qua giới giải trí, một chút tình huống cơ bản đối với giới giải trí trong lòng cô vẫn hiểu rõ đấy. Giới giải trí trong mắt người ngoài là dáng vẻ vô cùng chói lọi, nhưng trong đó cũng phân ra thứ bậc địa vị của ca hát ở giới giải trí ở trong nước không bằng diễn phim truyền hình, mà diễn phim truyền hình thì đều sẽ hướng tới diễn phim điện ảnh. Bình thường sau khi diễn phim điện ảnh cầm được một giải thưởng hàng thật giá thật khẳng định chính là một nhân tài thực sự trong giới giải trí, địa vị mới có thể vững chắc. Trong cái giới mà hàng năm đều sẽ xuất hiện lượng lớn người mới, những người mới này so một người càng trẻ tuổi tuấn mỹ xinh đẹp, hai năm qua Đoạn Tiêu Nhiên nhìn như rực rỡ, nhưng với lượng lớn người mới tiến vào vòng luẩn quẩn, địa vị hắn muốn không hề vững chắc, tùy thời nguy hiểm đều có thể bị người khác thay thế. Bởi vậy lúc này nhất định hắn muốn phát triển về phía điện ảnh, sau khi cầm được giải thưởng thực sự nổi. Góc truyện audio.com, tiếng, giá trị con người hắn từ nay về sau mới có thể vững chắc. Mà Bách Hợp định bắt đầu xuống tay từ điểm này, dựa vào tên tuổi Bộ Quân Hoàn, không sợ Đoạn Tiêu Nhiên không cắn câu. Thời gian gần đây, Bộ Quân Hoàn liên tục xuất hiện dưới tầng công ty, cho dù bản thân hắn ta chưa bao giờ lộ mặt, hoặc phần lớn thời điểm hắn ta sẽ không tới, có thể hắn ta sẽ cử phương tiện di chuyển tới, khi đó thường xuyên đổi đi đổi lại xe xịn rất hiếm gặp vẫn luôn dẫn tới không ít sự chú ý của mọi người. Lâu dần, tình cảnh khi mỗi lần Bách Hợp lên xe cũng bị mọi người nhìn thấy, trong công ty bàn tán truyền ra lời đồn Bách Hợp tìm được kim chủ, cấp trên ở công ty lại dường như đã biết gì đó, không ai dám đụng vào Bách Hợp cô nữa. Buổi tối công ty có một hoạt động kinh doanh, trước kia đồng Bách Hợp dung mạo xinh đẹp nhất định sẽ trở thành bình hoa đại diện được công ty mang đi, nhưng lần này tổng giám đốc công ty đâu dám tìm cô, lúc muốn tìm một đồng nghiệp nữ khác trong công ty, trong lòng Bách Hợp suy tính một chút cũng đi tới. Hoạt động kinh doanh, nói như vậy sẽ có rất nhiều người đại diện ông chủ công ty đều nhận được thư mời, mang theo nghệ sĩ dưới trướng mình, bọn họ đều đã quen mặt trong cái vòng lăn lộn này, thứ nhất là để cho đám minh tinh bọn họ được mở mang tầm mắt, thứ hai, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, những minh tinh này, trong mắt rất nhiều kẻ có tiền thực sự chính là hàng thật niêm yết giá rõ ràng, nếu nhìn chúng lúc nào cũng có thể mang ra ngoài. Đối với rất nhiều minh tinh mà nói, được người đại diện công ty mang tới tham gia bữa tiệc như vậy có thể tranh giành với người khác cũng không giành được công việc béo bở. Hai năm qua Đoạn Tiêu Nhiên có chút danh tiếng, lại cần chuyển mình, hơn nữa người đại diện công ty mà hắn ký cũng xem như có thực lực, Bách Hợp đoán bữa tiệc kinh doanh này khả năng hắn sẽ đi. Dù đối với việc Đoạn Tiêu Nhiên sẽ tham gia tiệc rượu này cũng không phải nắm chắc 100%, nhưng Bách Hợp vẫn chấp nhận đưa ra yêu cầu cùng tổng giám đốc tới tiệc rượu với anh ta. Dù sao Đoạn Tiêu Nhiên xuất hiện thì cô sẽ dễ dàng bày trí, nếu Đoạn Tiêu Nhiên không xuất hiện cùng lắm thì coi như cô đi một chuyến tay không, người không đến thì lúc đó cô về nhà sớm, tổng giám đốc công ty cũng sẽ không kiên quyết bắt cô ở lại. Tiệc rượu như vậy, Bộ Quân Hoàn đều có bạn gái khác đi cùng, sẽ không mang cô đi cùng, cô muốn đi tiệc rượu, chỉ có thể dùng danh nghĩa công ty đi. Tuy lúc này tổng giám đốc đã chọn được người, nhưng thấy dáng vẻ rõ ràng hứng thú với tiệc rượu của Bách Hợp, trên mặt lộ ra vài phần khó xử. Bách Hợp thấy trên mặt nữ đồng nghiệp bên cạnh vừa được tổng giám đốc gọi lộ ra vẻ giận mà không dám nói gì, cười cười. Triệu tiên sinh, không biết có thể được mang nhiều hơn một người bạn gái không? Tổng giám đốc nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu. Tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn nổi tiếng của thành phố, lúc Bách Hợp kéo tay tổng giám đốc công ty tiến vào trong tiệc rượu đã xuất hiện rất nhiều người, bữa tiệc như vậy trước đây đồng Bách Hợp đã tham gia rất nhiều lần, những người này cũng không thiếu gương mặt quen thuộc, ánh mắt mọi người lúc thấy Bách Hợp đều mang theo vài phần kính sợ cũng không dám đi tới. Trên tay cô đeo cái vòng tay khi trước được Bộ Quân Hoàn dùng giá cao mua về, trong lòng rất nhiều người đều hiểu rõ, tuy nói Bộ Quân Hoàn cũng không thẳng. Góc truyện audio.com, hắn biểu đạt Bách Hợp là người của hắn ta, nhưng vòng tay kia như một dấu ấn, rất nhiều người lòng đều sáng tỏ với việc lần này. Dạo qua một vòng lên tiếng chào hỏi với những người trong hội trường, tổng giám đốc gặp được bạn bè quen thân của mình, một mình Bách Hợp ngồi ở trong góc. Ánh mắt của cô di chuyển ở giữa hội trường, trong hội trường có mấy nữ minh tinh liếc mắt đưa tình một hồi với các đại gia chia ra đi tới vườn hoa, có mấy gương mặt thường xuất hiện ở trên ti, nhưng cũng không thấy Đoạn Tiêu Nhiên. Vốn dĩ lúc này, Bách Hợp ở đây xem có thể gặp được Đoạn Tiêu Nhiên hay không chính là tìm vận may, lúc này thấy không có Đoạn Tiêu Nhiên cô cũng không thất vọng, lúc đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi có một bóng người cao gầy lại đi về phía này. Thân phận Bách Hợp hiện tại hết sức khó xử, rất nhiều người thèm thuồng sắc đẹp của cô, ngại thân phận của Bộ Quân Hoàn nên dù có suy nghĩ xấu cũng không dám làm chuyện xấu. Một đám bà lớn lại xem thường thân phận đồ chơi của cô, khinh thường tới chào hỏi, trái lại người đại diện của mấy công ty nhìn bên này mấy lần, nhưng hiển nhiên không cho rằng thân phận của Bách Hợp có giá trị lợi dụng gì. Bởi vậy lực chú ý tới cô không ít, thực sự cùng cô lôi kéo tình cảm lại không có. Khi Bách Hợp ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thấy Kiều Bắc đứng ở trước mặt mình. Cách Trương.